nay bạn có hạnh phúc không? Đã uống đủ nước chưa? Không biết hai câu hỏi này là khó hay dễ đối với bạn, vì tụi mình vẫn chưa uống đủ nước và vẫn đang tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho sự hạnh phúc qua chuỗi podcast này. Hay là mình hãy bắt đầu với việc uống một ngụm nước, rồi cùng lắng nghe xem hôm nay chúng mình đã tiến gần hơn tới sự hạnh phúc như thế nào nhé.
Chào mừng mọi người lại quay lại với lại Unhappy Kids. Và hôm nay thì chúng mình sẽ quay về với lại series Childhood Trauma để mình sẽ nói về những câu chuyện hoặc là những cái sự chia sẻ của những khách mời tham gia vào cái series này. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ có một khách mời mới. Vậy thì chắc là mình sẽ nhường cái sự giới thiệu cho người khách mời của chúng ta để bạn ấy có thể giới thiệu về cái tên biệt danh nào đấy mà bạn muốn mọi người gọi bạn, và một cái nữa là một số những cái đặc tính để cái mọi người có thể hình dung một chút xíu về người khách mời đang chia sẻ câu chuyện ha. Thì chắc mời khách mời của mình.
Yeah, hello, xin chào mọi người, chào Thỏ. Thì mình là Don, thì mình cũng sắp 24 tuổi rồi. Mình đang ở Sài Gòn và hiện tại mình đang là một content creator. Em nghĩ là hết rồi.
Ok, chị nghĩ là mọi người cũng sẽ có thể hình dung là như đó, một bạn content creator. Cho nên là trong tập này thì tụi mình có thể khai thác nhiều content hơn từ content creator tên là Don ha. Thì đầu tiên đó là mình hỏi trước đi, cái này là vì sao mà Don lại đăng ký tham gia vào thu âm với lại Thỏ hôm nay ha?
Thật ra thì em có tham gia một cái group, đó là hội những người chơi podcaster, là những người đam mê với podcast ấy. Thì em lướt, em nhìn thấy một cái dự án mà em thấy hình như là chị Ân post đúng không ta? Em cũng không nhớ rõ, nhưng mà khi em thấy là Unhappy Kid, xong em mới bắt đầu em tìm hiểu, em xem ở trên Spotify thì chủ đề hay quá. Và khi mà em thấy được là wow, cái dự án đang tuyển khách mời đang có mong muốn được lắng nghe nhiều hơn, và em nghĩ là em cũng có những câu chuyện thì em cũng mong muốn là cái câu chuyện của mình nó phù hợp với lại cái định hướng mà mọi người đang làm. Và một phần nữa là cái việc tham gia, em muốn dành cái tập này giống như là một món quà, bởi vì em cũng đang trong giai đoạn chữa lành, và cái childhood trauma là cái chủ đề mà em có sự quan tâm rất là nhiều á. Cho nên dạ, khi mà được kiểu như khi mà nhận được cái lời mời tham gia, em cũng cảm thấy rất là hào hứng, rất là vui luôn á chị.
Chị nghĩ là chắc là nếu mà 10 người thì sẽ có khoảng 7-8 người họ sẽ cảm thấy là cái chủ đề này nó có một cái sự relay với họ ấy. Chị nghĩ là khi mà mình là con nít thì kiểu gì nó cũng sẽ có một vài cái sự cố không vui xảy ra trong cái quá trình là tụi mình lớn lên ấy. Và đương nhiên là vì nó là một cái giai đoạn mà mình sẽ bắt đầu hình thành những cái nhận thức, những cái thói quen, nói chung là hình thành rất là nhiều thứ để định hình cho một con người trưởng thành của mình sau này. Cho nên là kiểu gì thì tụi mình cũng sẽ cảm thấy là mình có một cái gì đó liên quan tới cái chủ đề này, và mình cũng sẽ có một cái câu chuyện để kể. Vậy thì mình sẽ đi vào những cái câu hỏi quen thuộc của cái series này ha. Thì lần đầu tiên mà Don cảm thấy á, là bản thân của em có một cái gì đó không ổn về tâm lý là khi nào ha?
Để em nhớ đã. Lần đầu tiên mà bản thân em cảm thấy là mình không ổn về tâm lý, em nghĩ là kiểu như nếu mà xét trên cái mức độ gọi là trauma thì nó chưa đến đâu, nhưng mà em nghĩ là cái lần đầu tiên em đấm tay vào tường đến độ mà tay em nó tứa máu ra luôn ấy, đó là một trong những lần mà em nghĩ là em nhớ tới giờ luôn. Thật ra thì nó là vào năm đó em lớp 6, đúng rồi, lớp 6 hay lớp 7, lớp 6. Thì cái lần đó là tự nhiên đương không em lại trở thành một nạn nhân của bạo lực học đường. Xong rồi kiểu cái giai đoạn mà em đi về nhà thì em nhớ là những cái khoảnh khắc mà lúc em bị đánh hết đó, xong em tức, kiểu như em chỉ nhớ rõ được là cái cảm giác lúc đó nó cực kỳ khó chịu luôn chị, nó ức ức nè. Rồi nó buồn cũng có, nó thắc mắc kiểu tại sao mình lại bị đánh á, mình không biết lý do tại sao. Rồi nó là cái sự kiểu vừa giận vừa tức, nó quá nhiều cảm xúc nó dồn lại cùng một lúc, thì thứ em duy nhất em có thể làm là em đấm vô tường. Rồi em đấm kinh khủng lắm, cái tường xi măng ấy là em chỉ nhớ là khi mà em nhìn lại thì cái tay em nó đỏ máu rồi. À, ngày hôm sau em còn phải nói dối mẹ là con bị té xe.
Thương vậy. Chị cảm thấy một cái đầu tiên nha, có nghĩa là khi mà em bảo là em cảm thấy là cái này nó không hẳn gọi là childhood trauma, hoặc là nó cũng không không quá lớn ấy, nhưng mà như hồi nãy chị có bảo ấy là childhood trauma nó là một cái sang chấn thời thơ ấu, có nghĩa là nó đã xảy ra một cái sự kiện gì đó mà đối với lại em ở cái thời điểm đó nó không phải là một cái sự kiện vui ấy. Và có thể nói là nó sẽ có một cái ảnh hưởng tiêu cực nhất định đối với em khi mà em đấm vào tường xi măng. Chị nghĩ là không có một bạn nhỏ nào không bị sang chấn mà lại tự tự làm đau mình bằng cách đấm vào tường xi măng nếu như khi mà mình tức giận ấy.
Vậy là nhờ chị nói em mới nhận ra cái đó thật sự là một cái trai hút show. Và kiểu hiện tại giống như kiểu gì, hiện tại là em đã bước qua cái giai đoạn đó, cho nên maybe cái nhìn của em nó đã thoáng hơn ý, cho nên em cũng không có nghĩ nó nặng. Nhưng mà và nhờ chị phân tích em mới nghĩ nó thật sự là một cái sang chấn tâm lý nha. Bởi vì chị biết sao không, là sau cái ngày hôm đó là cái con đường đi học đó nó trở nên đáng sợ với em hơn đó, là em không có dám đi trên cái con đường đó nữa nè. Rồi kiểu như em bắt đầu em sợ những cái liên quan đến bạo lực, rồi em sợ mình là nạn nhân của một cái bạo lực gì đó khác nữa giống như vậy. Thì nhờ chị nói xong suy nghĩ lại thì có thể hiện tại thì em đang quá lạc quan, còn ngày xưa em không nhận ra nó là một cái sai với chồng. À cũng hay á chị ha.
Tại vì kể cả là chị cũng cũng từng như là đôi đấy, kể cả là chị cũng không nghĩ là những cái chuyện ngày xưa nó xảy ra với mình nó gọi là trauma đâu. Chị luôn cảm giác là cái gì mà nó gọi là trauma hay là nó gọi là những cái gì mà nó kinh khủng lắm thì nó phải giống như trên phim, kiểu như người thừa kế hay là penthouse.
Glory gì, Glory phim gì gần đây nhất của Hàn Quốc vậy?
Đúng rồi, The Glory đổi. Có nghĩa là nó phải rất là kinh khủng ấy, nhưng mà chị nhận ra là nó có những cái trauma, nó là những cái rất là nhỏ nhặt á. Chị lấy một cái ví dụ như là bởi vì ngày xưa chị hay bị bố mẹ chị hay tập kích chị giữa đêm ấy, chơi kiểu như tự nhiên bố mẹ chị sẽ đêm đêm khoảng 10 giờ 11 giờ gì ấy là rón rén đi lên cầu thang ấy, rồi xong rồi không để lại tiếng động, xong rồi xông vào phòng ấy. Thế thể là từ một cái hành vi đấy mà chị bị sợ ấy, xong rồi chị lúc nào cũng cảm giác nơm nớp tới cái giờ đó, hoặc là nó diễn ra trong một khoảng thời gian dài. Em hiểu có nghĩa là nó không phải là một cái gì đó nó quá tiêu cực, nó chỉ là một cái mà nhưng mà chị bị giật mình. Xong rồi nó còn những cái yếu tố khác tạo thành một cái thói quen đối với chị là chị rất dễ bị giật mình. Xong rồi bạn bè của chị chỉ cần kiểu hù nhẹ chị một cái thôi, chẳng là người bình thường chả bao giờ giật mình cả, nhưng mà chị cũng bị giật mình và chị kiểu giống như là tim chị đập nhanh hơn hẳn. Và nó là một cái ảnh hưởng từ cái thời bé của mình, bởi vì những cái chuyện đấy nó cứ diễn ra ấy, và mình không biết là một cái đó nó đang một cái hình thành một cái trauma cho mình, hoặc là nó hình thành một cái thói quen xấu cho mình á, và mình cứ để cho nó diễn ra, và tới là sau này khi mà mình lớn mình không sửa được. Nếu như bây giờ chị biết là chị rất dễ bị giật mình, nhưng mà chị không làm gì khác được với cái chuyện giật mình hết.
Dạ đúng rồi, nó giống như cái cảm giác mình không cảm thấy an toàn sau khi mình bị tấn công hả chị ha.
Đúng rồi đó. Thì chị nó như hồi lúc đầu chị liên hệ với lại Đô đó, thì chị cũng có bảo với em ấy là tại sao lại cùng một cái chủ đề nó có liên quan tới mình ấy. Chị cũng bị bắt nạt, những con người bị bắt nạt ngồi nói chuyện với nhau ấy. Chị cũng bị bắt nạt trong khoảng 3 năm cấp 2. Và chị cảm thấy, chị luôn luôn cảm thấy là 3 năm cấp 2 của chị nó là một cái gì đấy nó khủng khiếp, không phải 3 năm nào, cả 4 năm luôn ấy. Nó là một khoảng thời gian mà mình không muốn quay về, và Và nó cũng sẽ có những cái sự kiện tương tự như Don, đó là mình cảm thấy bất lực á, và mình không biết xả xả cái sự tức giận của mình, sự oan ức của mình vào đâu, thế là mình lại trút lên bản thân. Và giống như là Don cũng bảo ấy, cái con đường mà đi học ấy nó trở thành một cái gì đấy đáng sợ đối với mình á.
Dạ vâng, kiểu ngày xưa cái con đường em đi học nó chỉ là 5 km thôi, em nhớ là vậy. Xong rồi em phải đi một cái đường vòng xa hơn, bởi vì em nhớ hoài luôn cái khu vực đó mà cho tới tận bây giờ nha. Kiểu như khi mà em đi lại cái chỗ đó em nhớ rõ lắm, chỗ đó là một cái chợ, nó gọi là chợ hội, nằm dưới chân cầu. Thì mà vui lắm chị, à không, không phải vui mà là em kiểu em không không nghĩ là lúc đó em không khóc nha, lúc mà em bị đánh ở chợ kiểu như em không có, em kiểu em cố dìm lại để về nhà mà khóc cho nó đã. Xong rồi cái câu chuyện đó, về nhà thì nó lại quá nhiều cảm xúc cùng một lúc, và nó giống như là nó động lại cho em một cái là nó khiến cho mình cảm thấy mình không an toàn khi đi lại cái con đường đó, hoặc là thậm chí là mình chỉ cần nhìn nó thôi cũng bị ký ức đó nó ùa về á.
Đúng. Ê, chị cũng giống em ấy. Vì hồi đấy, hồi cấp 2 là chị nói là chị sẽ đi học bằng xe đạp, với tự đạp xe đi học. Thì từ nhà chị nó sẽ có một con đường tắt, kiểu đạp đi vô trong những cái hẻm á, là sẽ tới rồi. Đấy là đi trong hẻm thôi là sẽ tới thẳng trường chị luôn. Mà sau khi mà mình bị gặp những cái chuyện xui xẻo đấy, cái xong rồi mình không dám đi con đường đấy nữa, tại vì mình những cái đứa mà nó bắt nạt chị thì nhà tụi nó quanh quanh ở trong những cái con hẻm ở đó, và kiểu gì chị đi học thì chị cũng sẽ đụng phải tụi nó, nên là chị phải đi đường bên ngoài, là đi đường lớn và có rất là nhiều người, chị cảm thấy an toàn hơn là chị sẽ đạp xe đi đường lớn. Nhưng mà kể cả khi mà chị bước vào trong trường ấy, chị vào trong trường rồi, chị bố mẹ thì chị sẽ bắt chị đi học rất là sớm, nhưng mà cảm giác của mình thì mình đã không thích, không cảm thấy an toàn ở trường học rồi mà mình còn bị bắt đi học sớm ấy. Thế là chị phải, khi mà chị tới trường ấy, là chị sẽ phải đi cổng sau, xong rồi chị gửi xe ở cái chỗ xa nhất, nó hóc hách nhất, nó kiểu như nó kín
Đúng thế
đáo nhất.
giới.
Xong rồi chị nhớ chị đeo cặp, chùm khẩu trang, đeo khẩu trang chùm nó khoác lên, xong rồi chui vào trong nhà vệ sinh ấy. Chị chui vào trong nhà vệ sinh ở phòng cuối cùng, chị ở trong đó, chị đợi cho tới khi nào trống trường gõ lên, xong rồi chị mới đi ra ngoài và lên đầu hàng, đứng trước mặt giáo viên cúi gằm mặt vậy đó. Mà cái chuyện đó nó diễn ra trong rất là nhiều tháng, mà chị cảm thấy là tại sao hồi đấy là mình làm như vậy được á.
Dạ đúng, như kiểu như là cái câu hỏi tại sao lúc nào cũng tại sao lại là mình, tại sao mình đã bị bắt nạt. Rồi có một điều mà em không biết là chị có thật sự là đồng ý với em hay không, như là kiểu như là bạo lực học đường nó là cái vấn đề mà nó đã gần như là diễn ra luôn rồi, nó hiện diện luôn ở trong cái cuộc sống của mình, có trốn cũng không được.
Cái này thì chị hoàn toàn đồng ý. Chị cảm thấy là chị bị bạo lực đúng không, xong mình cái xong mình chị hỏi bạn bè chị thì kiểu gì tụi nó cũng sẽ có chứng kiến, hoặc là bản thân tụi nó cũng sẽ tự trải nghiệm một cái chuyện nào đấy liên quan tới bạo lực học đường. Nó có thể là nghiêm trọng ấy thì nó sẽ là bị đánh này, bị chặn đường, bị bắt nạt, bị cô lập này, hoặc là nhẹ hơn thì sẽ có bị
Bạo lực
nói
ngôn
xấu,
từ
ngôn từ này, body shaming này, rồi sau này kiểu bắt đầu có internet thì nó sẽ có những cái gọi là bạo lực mạng này. Chị cảm thấy là những cái này nó càng ngày nó càng nghiêm trọng lên thôi, và với lại cái mức độ dễ bị tổn thương của tụi mình nó càng ngày càng tăng cao ấy. Và thế là nó cái sự bạo cái tác cái hậu quả của bạo lực học đường nó càng ngày càng nguy hiểm á. Cái rồi quay lại cái này thì chị cũng hỏi luôn, thì chị đồng ý với lại cái quan điểm của Đôn này, không biết Đôn có đồng ý với cái quan điểm này của chị không. Thì quan điểm của chị ấy đó là trẻ em ấy, hoặc là các bạn nhỏ ấy, cái thời điểm ngày xưa tụi mình thật ra là vừa vừa dễ thương nhưng mà cũng vừa rất là độc ác ấy.
Cái này em nghĩ là có thậm, bởi vì kiểu bây giờ mình lớn lên xong rồi mình mới nhận ra. Ngày xưa mình cũng không nghĩ nó bình thường đó. Em cũng từng nghe cái câu này rồi, nhưng mà ngày xưa kiểu em non nớt em không có tin đó, nhưng mà bây giờ nhìn thấy nhiều cái câu chuyện nó diễn ra rồi em mới thấy đúng. Tức là thực chất trên cái thế giới này không có chỗ nào thực sự an toàn, kể cả trường học và gia đình.
Đúng ấy. Chị cảm thấy là mình bị mất niềm tin vào loài người ấy.
Nhưng mà phải
Tại vì
chờ.
chị thấy là bọn con nít, nó nhìn mấy đứa nhỏ nhìn nó rất là dễ thương ấy, nhưng mà một khi mà nó ác ấy là, bởi vì tại sao chị bảo là độc ác ấy, bởi vì tụi nó không phân biệt được cái sự đúng sai của tiêu chuẩn xã hội ấy. Hầu như là trẻ con thì nó sẽ bắt chước hoặc là lặp lại rồi cư xử như những gì mà nó được giáo dục, hoặc là cư xử theo những cái gì đang diễn ra ở cái môi trường của nó ấy.
Dạ
Và
vâng.
khi mà nó gặp một cái chuyện gì đó thì nó cũng sẽ thêm một cái tư duy tự tự bản thân nó sẽ phản hồi lại, và nó sẽ sử dụng những cái phương thức mà nó nhìn thấy từ những người xung quanh nó để nó xử lý những cái trường hợp đó. Chẳng hạn như là một bạn nhỏ lớn lên trong một cái môi trường bạo lực, có nghĩa là bố mẹ hoặc là những người xung quanh nó giải quyết các vấn đề bằng sự bạo lực, hoặc là dùng những cái ngôn từ xấu như là nói bậy này, chửi bậy này, hoặc là có những cái định kiến về ngoại hình này hay là như thế nào đấy, thì đứa trẻ nó không không phải là người có thể tự phân biệt được ấy, và nó lại đem những cái đấy vào cái môi trường học đường của nó và nó nghĩ như vậy là đúng. Và cứ thế thì nó cư xử ở một cái vai phản diện nhưng mà rất là thiên chân vô tà ấy, kiểu mình muốn trách nhưng mà mình trách cũng không được, và mình cũng không biết phải làm sao, bởi vì ở cái thời điểm đó mọi thứ nó đều diễn ra một cách rất là tự nhiên á.
Thực ra em
Đó.
thích cái câu thiên chân vô tà của chị nha.
Đó.
Em thích
Chị
cái
đọc
câu
truyện
đó.
nhiều quá.
Nhưng mà thật sự thì dạo gần đây thì cũng em bắt đầu em có cái mối quan tâm vào cái việc bạo lực học đường nhờ một cái đoạn phỏng vấn ở không, một cái phóng sự của VTV về cái câu chuyện bạo lực học đường. Chắc là cũng chị cũng biết gần đây có một vụ khá là nổi. Thì thật ra thì cái chủ đề về bạo lực học đường á, hồi xưa em cũng đã từng làm ở đại học rồi. Xong rồi nó cũng cho em một số cái nền tảng nhất định, một cái góc nhìn nhất định về bạo lực học đường. Như lúc nãy em chia sẻ là bạo lực học đường nó vẫn diễn ra thường nhật thôi, chỉ là nó không có được highlight, nó không có được làm đậm, làm tô sáng lên hoặc là để cho người khác chú ý nhiều, giống như những cái câu chuyện gần đây. Nhưng mà cái chủ đề của cái bộ cái phỏng vấn của cái phóng sự của VTV thì nó cho em một cái suy nghĩ nha, là đôi khi cái việc bạo lực học đường nó không có thực sự đáng sợ, mà cái việc nạn nhân của bạo lực học đường bị cô đơn và không được nói ra nó mới là cái điều đáng sợ nhất á. Chị có nghĩ vậy không?
Chị rất là đồng cảm với cái câu nói đấy của Đồn ấy. Chị nghĩ là mọi chuyện nó sẽ không tệ đi nếu như có sự can thiệp kịp thời của những bên có thẩm quyền, và ít nhất là người bạn của mình, người nạn nhân ấy, bạn ấy không không bị cô đơn mà một mình chống chọi với cái sự việc đó.
Bởi vì kiểu bản thân em nha, và em thích học về tâm lý lắm, cho nên là kiểu một khi mà em biết em đang không ổn thì em sẽ tìm về những cái tư vấn hoặc là những cái câu chuyện liên quan đến tâm lý để em tìm hiểu á. Thì lúc mà em tìm hiểu về cái đoạn phóng sự VTV, xong rồi em biết được là trên Facebook có một cái hội rất là hay, là hội những người bị bạo lực học đường, cô lập body shaming. Em cũng là thành viên trong cái hội đó. Xong rồi có một cái điều mà nó khiến cho em khá là đau lòng là group cái hơn 11.000 thành viên lận, và những cái câu chuyện về bạo lực học đường á, với lại những cái bạo lực ngôn từ nó post lên hàng ngày ở trên group và cái tần suất rất nhiều luôn. Xong cho nên lúc đó mình mới tự hỏi là cuộc sống là liệu có thực sự an toàn không. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang sống mà, cho nên em chỉ hy vọng là mọi người trong group cũng như là em, cũng như là Thỏ, cũng như là tất cả mọi người khác, thì dù cho cuộc sống có khăn cỡ nào thì mình cũng phải không phải là cũng phải mà mình cũng nên nhìn vào cái hướng tích cực hơn, đồng cảm với nhau nhiều hơn và tử tế với nhau hơn.
Chị nghĩ rất là cốt lõi, nhưng mà cũng sẽ khá là khó, tại vì những người mà nhận ra được những cái vấn đề giống như là Đô hoặc là chị hoặc là những cái bạn xung quanh chúng ta và có sự quan tâm về nó ấy, thì lại nằm ở trong một cái nhóm thiểu số. Thôi quay mình lát hồi mình sẽ bàn tiếp, thì mình sẽ quay lại với lại Đôn đi. Thì chị nghĩ là mọi chuyện thì nó đều sẽ có một cái nguyên nhân gì đấy để bắt nguồn, đúng không? Vậy thì em nghĩ là cái vụ việc mà em bị bắt nạt cái đấy, em nghĩ là vì sao mà mọi người lại bắt nạt em? Tức như là trong trong một trường học có rất nhiều người, tại sao mình tự nhiên mình lại trở thành nạn nhân, và tại sao mình lại trúng xổ số kiểu vậy á?
cái xổ số kiểu này không, em nghĩ là không ai dám muốn, không ai dám có đâu. Nhưng mà để em nghĩ đã, em nghĩ chắc là do hai nguyên nhân chính chị à. Là một á, là ngày xưa bản thân em có một cái giao diện nó khá là cẩu tre, khá là trẻ trâu. Là chị biết không, em để đầu húi cua, đầu đinh mà cắt xác lên như một kiểu như là mấy thằng mấy anh đại ca giang hồ các kiểu á. Em để cái
Ờ rồi,
đầu
chị có
em
thể
để
tưởng
đầu đinh đinh như vậy á, giống như cái đầu đinh em hiện tại nếu mà chị thấy em ở ngoài đời. Thì nói chung nhìn em ngày xưa cũng khá là ba gai ngộ ngáo, với lại đó là cái nguyên nhân đầu tiên nha, giao diện khó nhìn. Còn nguyên nhân thứ hai thì em nghĩ là chị biết không, hồi xưa là em bị một cái vấn đề là bất cứ cái chương trình gì hoặc là cái thứ gì nó thật sự nổi bật mà nó khiến cho em được nổi bật đó là em sẽ tham gia. Cho nên là cái việc mà em mới lên lớp 6 rồi em lúc cái mâm nào cũng có mặt em á, xong rồi nó kiểu càng nhiều ánh đèn chiếu vào mình thì sẽ càng nhìn thấy được nhiều sự chú ý, và càng có nhiều sự chú ý thì nó sẽ có những cái chú ý mang tính bạo lực hơn. Thì em nghĩ là chắc là do hai lý do đó, chứ ngày xưa em được ba mẹ dạy là không bao giờ làm phật lòng người khác á, cho nên em nghĩ về cái vấn đề đó thì không phải, mà chỉ đơn giản là do em bị ghét bởi em nổi bật thôi.
Chị hỏi thử cái này, đó là vì sao em lại luôn cố gắng tham gia vào tất cả những cái sự kiện đấy để làm cho mình nổi bật.
Em nghĩ nó xuất phát từ cái nơi mà em sinh sống, kiểu ngày em nghĩ ha, cái câu chuyện này ai cũng trải qua rồi, tức là bốn chữ con nhà người ta. Giống như là ngày xưa cứ bị em cứ hay bị so sánh bởi tại sao người ta làm được như này, con người ta làm được như này mà mình không làm được nè, rồi lúc nào em cũng bị cảm giác là mình thua kém với bạn này bạn kia, rồi mọi thứ em làm á sau này thì nó chỉ mong muốn duy nhất thôi là em muốn được người khác công nhận, và hơn hết là em muốn được ba mẹ em cảm thấy tự hào về em á. Nó nghe nó hơi giống như là Asian Tiger Mom, mẹ bà mẹ hổ á. Nhưng mà về cái câu chuyện này thì em nghĩ là nói chung quy chỉ là vì em có tham vọng, em muốn được làm cho ba mẹ cảm thấy tự hào và muốn được người khác chú ý để mà mình có thể gọi gọi là làm cho người khác cảm thấy mình tự hào á.
Tại vì chị nghĩ là chị cũng có một cái sự ám ảnh nhất định đối với con nhà người ta ấy. Nếu mà Đôn gặp chị vào cái hồi chị học cấp 3, Đôn sẽ thấy chị là hình mẫu lý tưởng của con nhà người ta ấy. Chị là con nhà người ta ấy. Nhưng mà ở đằng sau nó thì cái nguyên nhân nó cũng tương tự như là Đôn ấy. Một phần ấy là bố mẹ chị có những cái sự tự ti về bản thân của bố mẹ chị khi mà bố mẹ chị không phải là người học cao ấy, và có rất là nhiều người dè biểu về cái background của bố mẹ chị về học vấn đi. Mà chị luôn cảm thấy là ngày xưa chị luôn cảm thấy là đó là chị luôn cảm thấy tự hào về bố mẹ chị, bởi vì là bố mẹ chị không học cao nhưng mà bố mẹ chị vẫn đi làm chăm chỉ này, vẫn làm người tử tế này, vẫn có thể lo lắng cho con cái. Nhưng mà một khi mà em đã có một cái sự tự ti, một cái định kiến, một cái rào cản về một cái vấn đề gì đó, mà nếu như mà em không có sự can thiệp hoặc một cái góc nhìn nó em không thỏa lòng về cái chuyện đấy, thì em sẽ rất dễ bị cực đoan ấy. Và bố mẹ chị cũng trở thành những người có những cái ám ảnh cực đoan về cái chuyện là trình độ học vấn. Và thành ra thì cái chuyện đấy nó đã đè lên cái áp lực lên cho chị, đó là bố mẹ chị luôn luôn bảo là con phải học thay cho bố mẹ để bố mẹ cảm thấy là hả tự hào, bố mẹ cảm thấy là bố mẹ có thể là trên cơ được những người mà từng dè bị bố mẹ. Thế thì ngoài cái chuyện học hành thì nó cũng còn rất là nhiều cái, chị nghĩ là đôn đôn sẽ hiểu cái áp lực đó và
Dạ
mình
vâng.
cứ cắm đầu để mình chạy theo những cái thành tích đó để mình mong muốn được cái sự công nhận á.
Dạ đúng rồi, nó như là một cái áp lực vô hình mà mình bắt buộc mình phải hoàn hảo để mình không bị phán xét.
Mà em có cảm thấy là lúc nào đó em cảm thấy là em tự hỏi là tại sao mình phải làm vậy á, rồi mình làm vậy được cái gì, mình có vui vẻ không, hay là có một lúc nào đó em cảm thấy em quá mệt mỏi với cái chuyện trở nên hoàn hảo này không?
Dạ có chứ, tức là ngay sau khi, thực ra thì em nghĩ tới cái việc đó sau khi mà em bị đánh đó chị, là kiểu có phải chăng là do kiểu lúc đó là em thể hiện mình nhiều quá và dẫn đến cái việc là mình không có control, mình không có điều khiển được những cái mình làm, rồi nó làm thành những cái tiêu cực, xong rồi mình nó dẫn đến mình của hiện tại là mình phải làm đau bản thân để mà quên đi cái tiêu cực đó, nó luôn là một cái vấn đề. Về cái câu chuyện mà chạy theo cái tiêu chuẩn cho đến tận bây giờ em vẫn còn bị nha, em chưa có thoát, em chưa thực sự là có thể thoát được ra khỏi cái áp lực là mình bắt buộc mình phải hoàn hảo á chị.
Chị nghĩ mọi người đều bị á, đặc biệt là cái gọi là peer pressure, áp lực đồng trang lứa, rồi tụi mình cùng trang lứa này, em áp lực không?
Dạ có.
Chị
Em có một cái joke, em có một cái đùa rất là vui, là mỗi khi bạn em bị áp lực đồng trang lứa em luôn an ủi nó, kiểu như là thôi mày đừng có kiểu áp lực kiểu đó, mày nhìn mấy đứa nhỏ hơn mình đi, mặc dù mình nhìn lên mình không bằng ai nhưng mà nhìn xuống mấy đứa nhỏ tụi nó cũng đã hơn mình rất là nhiều
áp lực nữa. Em an ủi kiểu này bạn em nó có đấm em không?
rồi. Dạ em không biết nữa, bữa sau em search Facebook thì em không thấy trang này đang hiển thị.
Em vừa lắm. Thì ra là chị cũng muốn, chị cũng 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 mắc mé hỏi thử ý, để là chị biết thử xem là cái đôn đôn có nhận ra được là cái vấn đề là nhiều khi là tụi mình, bởi vì tụi mình quá ám ảnh cái sự hoàn hảo để trở thành con nhà người ta, và tụi mình có thể nào lúc nào đó tụi mình sẽ thể hiện ra một cái sự lố lăng trong cái thể hiện của mình đó. Tại vì chị nhớ là ngày xưa khi mà chị, cái nguyên nhân mà chị bị bắt nạt ấy, nó cũng tương tự như em, là do chị nghĩ là chị làm lố ấy. Đầu tiên là ngày xưa chị có một cái giao, giống như là em, là em có giao diện kiểu nhìn nó hơi
Ẩm
côn
trợ.
đồ, bậm trợn đi đúng không? Thì ngày xưa chị có một cái giao diện của một con mọt sách, cái đứa mà bước vô trường nhìn thấy nó là muốn bắt nạt nó rồi đó, kiểu vậy á.
Mô típ rất là quen thuộc trong phim Hollywood chị ha.
Nhưng mà con mọt sách này ngộ lắm. Chị là một người lúc mà chị học cấp 1 ấy, chị luôn nghĩ là chị là nhất. Bởi vì chị nghĩ là chị giỏi nhất, bố mẹ chị lúc nào cũng bảo chị giỏi nhất và tất cả mọi người đều khen ngợi, nên khi mà chị bước vào môi trường cấp 2 xong rồi chị mới, khi ngày đầu tiên luôn là chị nhận ra là điểm, ôi trời ơi, tôi không là gì cả ở đây cả, mà mình nhìn thấy mọi người dè biểu mình ấy, bởi vì ngoại hình em biết kiểu mặt đeo khăn quàng sát cổ kéo quần cao rồi đi giày càng tử tế, kiểu càng nhìn tử tế thì càng là một đứa hai lúa ấy. Đấy, xong rồi chị mới bắt đầu muốn thể hiện, chị muốn được hòa nhập, mong muốn của chị là muốn được công nhận, muốn được hòa nhập, và chị kiểu cố gắng là cởi cỡ bỏ khăn quàng, đeo khăn quàng sệ sệ nè, bắt đầu xắn tay áo này, rồi 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 đi dép lết lết, rồi kéo quần sệ xuống, rồi lội, nói chung là rồi tóc tai cũng kiểu kiểu cố gắng cắt những cái kiểu thịnh hành ấy. Nhưng mà em biết kiểu những cái gì mà nó không thuộc về bản chất của mình á, mà mình cố gắng thể hiện ra thì nó chỉ là một cái sự lố, và nó có thể gây ra một cái sự phản cảm cho người khác, và chị bị mọi người ghét bởi vì là chị làm những cái rất là lố lăng về cái ngoại hình, như chị mọi người bảo, mọi người nhìn thẳng ra luôn là chị là một đứa đu đòi. Và bố mẹ chị cũng bảo thế, có nghĩa là chị bị áp lực ở trên trường đó là chị muốn được hòa nhập, nhưng mà chị không biết cách nào đúng để hòa nhập. Và khi mà chị cố gắng tìm một cái cách nào đó để hòa nhập với mọi người thì nó lại đem lại một cái sự phản cảm. Và thế là khi chị về nhà thì cũng bị bố mẹ mắng chửi, bố mẹ cũng chê trách những cái chuyện đấy, thậm chí là đánh đập, bởi vì chị cố gắng đua đòi theo những cái người bạn ở trên trường, nhưng mà cả cả là những người bạn trên trường họ cũng không chấp nhận mình. Nó có rất là nhiều cái lý do khác, nhưng mà chung quy là chị nghĩ là mọi người bị mắc kẹt trong cái việc là làm sao để thể hiện bản thân và được mọi người chấp nhận á.
Dạ đúng rồi.
Nhưng mà mình lại không không biết được cái bản chất thực sự của mình như thế nào, và cái giá trị thực tế của mình như thế nào, cho nên là mình không biết cách sử dụng, và thế là nó sẽ dẫn tới những cái sự lố lăng hay là lố bịch nào đấy, và biến mình trở thành cái tâm điểm để mình bị bắt nạt.
Dạ đúng rồi, bởi vì kiểu bây giờ thì mình kiểu bắt đầu mình đã có được cái những cái định hình, những cái góc nhìn riêng của mình rồi thì mình thấy nó dễ dàng, nhưng mà nếu quay về ngày xưa thì dĩ nhiên cái điều đó sẽ là không thể.
Đúng rồi.
Mà chị có bao giờ kiểu như là những cái tổn thương như vậy nó ảnh hưởng đến chị không, kiểu nó ảnh hưởng đến tận hiện tại luôn ý?
Có em. Chị cảm thấy là chị bị rất là nhiều cái ảnh hưởng trong cái thời điểm đó, tại vì như chị bảo ấy, là chị bị bắt nạt trong suốt cả 4 năm. Ví dụ như chị có thể liệt kê là mỗi năm có một cái chủ đề bắt nạt mới ấy.
Chúa ơi.
Như như là năm chị học lớp 6 thì chị bị body shaming bởi vì cái ngoại hình của chị. Thậm chí mà có một cái sự kiện đó là em biết, kiểu bắt đầu qua cấp 2 cái mọi người bắt đầu kiểu thử cặp bồ cặp bịch rồi này, kiểu bắt đầu có người yêu, có bạn trai bạn gái, mà chị xấu tới mức mà không có một ai để ý tới chị ấy, chị bị tủi thân ấy. Mà cái có một cái thằng kia, nó nói chung là chị cũng thể có thể nhận xét nó, thôi xin lỗi bạn, nhưng mà ngày xưa chị thấy nó rất xấu, mà nó cũng kiểu là ăn chơi bậm chợ, kéo bè kéo phái đánh nhau á. Chị thì rất là khinh thường mấy đứa đấy, ngày xưa chị khinh ra mặt ấy. Xong rồi nó tới nó kiểu mày làm bạn gái tao đi, mày xấu như vậy thì chỉ có một mình tao muốn quen mày thôi chứ không ai quen mày đâu, chị đau lòng vậy. Không, lên lên lớp 7 thì chị bị bắt nạt, chị bị cô lập, chị bị đánh. Rồi lên lớp 8 thì chị bị đẩy vào trong một cái lớp chọn mà chị không quen biết, xong rồi chị cũng lại bị cô lập một lần nữa, xong rồi lại bị đánh, lại lặp lại một lần nữa. Thế lên lớp 9 thì chị bị quấy rối tình dục ở trong trường. Nó làm chị cảm thấy nó sẽ, em nghĩ tưởng tượng trong vòng 4 năm đấy thì chắc chắn là sẽ để lại rất là nhiều cái di chứng, bởi vì ở thời điểm đó là nó là cái độ tuổi dậy thì ấy, nó ơi nó có nhiều cái lắm. Nhìn lấy một cái ví dụ như là chị cảm thấy chị khó khăn trong việc kết bạn. Chị không thích đám đông. Và một cái lớn nhất chị nghĩ thế đó là nãy chị bảo là năm lớp 9 chị bị quấy rối, và nó thành ra một cái nữa là chị bị gù lưng. Bởi vì khi lúc đó chị kiểu con gái đang ở trong cái tuổi dậy thì, xong rồi chị phát triển sớm hơn các bạn khác á, và chị cứ bị nhìn chằm chằm vào vòng một, và thành ra là chị cảm thấy rất là sợ, và chị luôn luôn kiểu khòm người xuống, rút người xuống á. Và nó hình thành một cái thói quen trong một khoảng thời gian dài, và chị bị gù 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 đốt sống cổ, và thật sự là nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chị sau này rất là nhiều. Đó.
Ồ, một cái câu chuyện nó có cái nét tương đồng với em cũng khá là nhiều. Em không biết nữa, nhưng mà cũng giống như là cái việc em bị bắt nạt thì nó cũng không có diễn ra nhiều. Em nghĩ là không diễn ra nhiều, nó chỉ diễn ra vài lần, đôi lần, nhưng mà nó diễn ra với cường độ nặng. Thậm chí ngày xưa em cái việc em ám ảnh nhất đó là em bị đổ máu khi mà em bị đánh đấm mũi á chị. Móng mũi nó cứ tuôn ra, em không biết, kiểu đợt đó là em phải trốn tới tận khuya mới dám về nhà, bởi vì em sợ bị ba mẹ thấy. Rồi kiểu như là nó gần như là nó khiến cho em cảm thấy em bị sợ máu cho đến tận bây giờ luôn. Rồi lúc nào kiểu em sẽ cảm thấy không an tâm, khi mà tiếp
Đúng
xúc
rồi.
với những cái người mà mang lại cho em cái ký ức giống như cái bạn đó, cái bốn cái người đánh em, một người đội nón, một cái nón cáp, một cái nón kết màu xanh lá mạ, một thằng thì cao ngồng, một thằng thì để cái đầu chọc giống em, chắc thằng đó đại ca, còn một đứa
Ủa sao
là
mà em vẫn không sợ đầu chọc?
thực chất là em muốn để đầu chọc vì em muốn vượt qua được cái đó, kiểu như em để lại đầu trọc, kiểu như cái đợt dịch vừa rồi nó khiến em cảm thấy mát á, với lại maybe là cái việc mà em chấp nhận cái điều này á, nó sẽ khiến em thoải mái hơn, cho nên đôi khi em sẽ bị cảm thấy giật mình khi mà nhìn thấy lại những cái đầu trọc với lại cái giao diện giống như vậy. Thực chất là cái câu chuyện bạo lực học đường nó khiến cho em có một cái ám ảnh như vậy rồi. Rồi thì mỗi một khi mà sau mỗi lần mà em bị đánh thì cái thứ duy nhất em có thể làm là em lại tiếp tục đấm, kiểu làm đau bản thân để mà bản thân mình nó tập trung vào cái nỗi đau đó thay cho cái việc tức uất ức á. Rồi một phần nữa là chị hay cái này là bữa trước em mới suy nghĩ ra, xong em định viết cái blog của mình, xong cuối cùng em lại không muốn viết, tức là cái nỗi sợ cô đơn đó chị, là đôi khi có những thứ mà mình muốn nói ra nhưng mà mình không có ai để chia sẻ. Như ngày xưa bị bắt nạt, có muốn nói chuyện với giáo viên thì giáo viên cũng, em sợ nhất cái kiểu giáo viên họ nói cái đó thôi bỏ qua đi, bạn không biết gì hết, và nói chuyện nếu mà có nói chuyện với ba mẹ thì cũng kiểu là thôi đừng chắc mấy đứa nó làm gì, còn nếu mà mình nói chuyện lớn hơn, mình liên quan đến hiệu trưởng thì mấy bạn bị kiểm điểm hay gì đó thì mấy bạn sẽ lại tìm đến mình thôi, cho nên là em cắn răng không chịu đựng. Và cái câu chuyện em chịu đựng đó là em làm đau bản thân để mà mình không nhớ về những cái đó nữa, nó xuyên suốt cho đến tận em năm 2, năm 3 đại học đó, là em dùng cái phương pháp làm đau bản thân để mà mình quên đi những cái nỗi đau trong cái tinh thần của mình á. Bởi vì thực sự theo em á, là bạo lực học đường nó tạo nên những cái vết sẹo, nhưng cái vết sẹo nó có thể chữa lành, còn những cái vết sẹo ở trong tâm trí của những nạn nhân bị bạo lực học đường á, nó sẽ là những cái vết sẹo dai dẳng mà đôi khi mất rất nhiều thời gian và nỗ lực để có thể được chữa lành.
Em nói xong ấy thì nãy chị cũng nghĩ, khi mà em nói về những cái tổn thương về thể chất của em ấy, thì ví dụ như là trong câu chuyện của em đã bị đổ máu ấy, và thành ra là em bị sợ máu, nó có thể liên quan tới một cái gọi là vết thương ở thể chất, nó ảnh hưởng tới tinh thần. Đối với chị, khi mà chị bị bắt nạt á thì kêu là bị đánh, nhưng mà thật sự thì chị cũng rất là lì, vì vì bố mẹ chị là võ sư ấy, và chị cũng biết một tí cách để bảo vệ mình. Chung quy thì chả đứa nào đánh được chị, bởi vì chị có thể đánh lại tụi nó hoặc là chị né, nhưng mà cái mà chị nghĩ là nó để lại cái ám ảnh lớn nhất đối với chị, khiến cho chị cảm thấy là chị sợ hãi đám đông và chị không muốn kết bạn ấy, đó là chị bị cô lập và làm nhục bởi một đám đông. Nó sẽ gây ra ảnh hưởng tâm lý rất là lớn đối với một đứa trẻ. Em biết cái kiểu mà nó lôi chị vào trong một cái lớp học, xong rồi tất cả mọi người, nguyên một cái trường đó, nó bu xung quanh cái lớp học đó, và chị đứng ở chính giữa vòng tròn, và tụi nó bắt chị phải quỳ xuống xin lỗi. Và chị bởi vì chị liếc tụi nó, nhưng mà chung quy thì cái vấn đề là mắt ngày xưa là mắt một mí, nó rất là nhỏ ấy. Bây giờ chị nhìn ai thì người ta cũng sẽ nghĩ là chị liếc người ta thôi, nhưng mà bởi vì người ta ghét mình, và cho nên là cái chuyện gì mình cũng có thể khiến cho người ta lấy ra làm cái lý do cả. Và tự nhiên mình bị trở thành nạn nhân của một cái tâm điểm như vậy, thì nó sẽ trở thành một cái sự bất lực mà mình không biết phải làm sao ấy. Mà cái chuyện này chị nghĩ là giống như là Đôn nói, mình không thể chia sẻ với bất kỳ ai trong cái thời điểm đó. Ví dụ như là chị cảm thấy bất lực với lại giáo viên, bởi vì giáo viên không không đứng ra để bảo vệ chị. Họ nhiều khi là họ biết nhưng mà họ nhắm mắt cho qua, bởi vì họ thấy cảm thấy là một là nó phiền, cái thứ hai là cho dù có giải quyết chuyện này, làm lớn chuyện này lên thì cũng không đẹp gì cho mặt mũi nhà trường, hoặc là nó có thể tái xảy ra. Nói chung là nó có rất là nhiều cái vấn đề về phía nhà trường này, mình không chỉ không thể nào tìm kiếm sự giúp đỡ từ nhà trường. Mà quay về gia đình thì nếu như cái chuyện này mà để bố mẹ chị biết thì bố mẹ chị cũng chả giúp được gì ngoài cái việc là làm sùm nó lên và khiến cho chị rơi vào một cái trường hợp tệ hơn thôi, với tính cách của bố mẹ chị. Thế là bạn bè chị thì chị làm gì có bạn ở thời điểm đó. Thế là chị cứ lủi thủi một mình, và nó lại phát sinh những cái vấn đề như là Đôn bảo, là mình lại tự làm đau mình, hoặc là mình lại tự chịu đựng tất cả mọi thứ và mình giận mình ấy. Dụ như là Đôn này, Đôn có thể xả những cái tức tối đó ra bằng cách là đấm vào tường đi, mình cảm nhận được cái sự đau đớn đó. Nhưng mà đối với chị dồn nén tất cả mọi thứ vào bên trong mình ấy, chị không có một cái biểu hiện gì hết, chị chỉ ngồi đừ ra, ngồi đờ ra, ngồi kiểu vô tri ấy. Vô tri xong rồi, nhưng mà tới một cái lúc mà nó thật sự bùng nổ và nó khiến cho chị sốc và tất cả mọi người xung quanh chị sốc, đó là bởi vì chị kìm nén rất là nhiều thứ, sự tức tối tất cả mọi thứ chị cứ im lặng vậy đó, chị ôm hết vào người. Xong rồi tới có một lúc chị phát bệnh, chị bị trầm cảm, và những cái cơn panic, những cái sự hoảng loạn của chị nó bùng nổ khi mà chị đang ngồi thừ ra, đúng không? Xong rồi chị bắt đầu suy nghĩ tới những cái chuyện đó và chị cảm thấy sợ ấy. Tay chân chị sẽ bấu vào tất cả những gì xung quanh chị để chị cảm thấy là chị được đang có bám víu vào một cái gì đó, là chị sẽ cảm thấy an toàn hơn. Nhưng mà lúc đó là chị mất hết cảm giác rồi. Em tưởng tượng bây giờ nếu mà có một con dao ở đó, chị bấu vào nó thì sao nhỉ?
Rồi, nó đi đến một cái quyết định xui xẻo, mình sẽ không có
Nhưng
cơ hội để
mà
mà nói
lúc đó
chuyện.
là trong đầu chị không có nhận thức, chị không nhận thức được, chị khi mà chị rơi vào cái sự hoảng loạn, mà chị rơi vào cái sự bất lực đó, chị không nhận thức được. Và rất là nhiều lần chị bấu vào những cái an toàn, ví dụ gối hay là tay chân của chị đi thì không sao, nhưng mà có những lần chị bấu, em biết cái ghế nhựa Tân Thành ấy, chị bấu xuống cái thành ghế bên dưới ấy, xong rồi chị bấu chặt tới cái mức mà mẹ mẹ chị hoảng, mẹ vì bởi vì là bắt đầu có máu xuất hiện ở trên tay chị, nó rơi tổng 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 xuống dưới đất rồi, thế là bố mẹ chị mới phát hiện là chị đang bị không ổn đó. Nhưng mà chị nghĩ là chị luôn luôn cảm thấy tiếc nuối, là ước gì giá như ngày xưa ở cái thời điểm đấy có một ai đó họ hiểu mình và họ có thể giúp đỡ cho mình ấy.
Dạ đúng rồi. Tới cái đoạn này em mới sực nhớ lại cái nhóm lúc nãy mà em nói họ những người bị bạo lực học đường đó chị. Thì có một thứ em khá là thích là ở mỗi một cái bài post mà kiểu có cái sự tiêu cực nào đó thì tất cả những người thành viên trong group ấy họ comment những cái điều rất là tích cực. Và kiểu như nó là cái sự thấu lắng nghe và thấu hiểu á, bởi vì chúng ta cùng là những con người có cùng một cái ký ức, nó có cùng một cái trauma, nó có cùng một cái hoàn cảnh thì cùng ngồi lại với nhau để mà được nói ra cái vấn đề của mình và giúp đỡ nhau để mà đi đi xa hơn. Thì em cảm thấy kiểu dù cho cái vấn đề nó có tệ đến mức nào thì đâu đó nó vẫn có những cái điểm sáng chị ha.
Đúng rồi, chị nghĩ thì đương nhiên là nó sẽ có những điểm sáng ấy, nhưng mà quay đi quẩn lại thì nhìn lại về thực tế đi, thì những cái lời chia sẻ, những lời an ủi đó, nó chỉ có đối với lại một nạn nhân ở một cái thời điểm đó. Chị nghĩ là em sẽ hiểu đó, là những cái lời đó ở những thời điểm đấy nó chỉ có giá trị rất là thấp so với lại một cái hành động thực tiễn là đưa nạn nhân ra khỏi, cách ly ra khỏi cái môi trường tiêu cực đó. Quay lại với lại câu chuyện đang rất là được quan tâm bữa giờ về bạo lực học đường đi, thì cô bé này may mắn là có một người mẹ đã đứng lên để cố gắng bảo vệ bạn ấy. Nhưng mà khi mà em không đủ cái sự quyền lực, hoặc là em không đủ cái tư cách để can thiệp vào ấy, thì mọi thứ nó cũng bị vô nghĩa. Chị cảm thấy là Sau rất là nhiều những cái vụ việc hay là những cái tin tức về liên quan tới bạo lực học đường ở Việt Nam ấy, chị cảm thấy nó quay đi quẩn lại nó sẽ đều là sự bất lực ấy, kiểu
Nó giống như
không.
cảm xúc, nó giống như cảm giác của mình ngày xưa, nhưng mà nhìn với một cái lăng kính nó khó chịu hơn.
Chị cảm thấy là giá như mẹ của cô bé này là cô Thủy Bi chị cho đợt đấy mà cái vụ cô Thủy Bi bán trứng gà cho chị ganh tị với chị út, vợ chị út dúa thì cô Thủy Bi là mẹ mình. Có nghĩa là cái thời điểm này nó có một cái sự bất lực tới mức mà chị có thể dùng mạng xã hội, dùng cộng đồng để lên tiếng cho bản thân ấy. Có nghĩa là pháp luật hay là chị không muốn nói quá tệ hại về 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 các vấn đề liên quan đến chính trị nhà nước, nhưng mà khi mà nhà trường hay là nhà nước hay là pháp luật họ họ có những cái rào cản, mà họ có những cái luật lệ hay những cái quy định nào đấy mà nó ngăn cản cái sự giải quyết các vấn đề liên quan tới bạo lực đó, thì cách duy nhất cuối cùng đó là để cho cộng đồng lên tiếng, giống như là cái việc là có một cái group toàn là người bị bạo lực học đường, người bị cô lập, người bị bắt nạt, họ lên tiếng vì nhau á, chứ chứ không phải là một cái cộng đồng chung, một cộng đồng lớn mà mọi người có một cái ý thức làm can thiệp sự bạo lực học đường. Mà tới nỗi mà cái chuyện của cô Thủy Bi, bởi vì cô Thủy Bi là một TikToker, cô Thủy Bi livestream, cô Thủy Bi làm lớn cái chuyện này lên, thì tất cả mọi người bắt đầu nhào vào binh vực cho cô Thủy Bi, bởi vì cộng đồng biết được và những người đã có những cái trải nghiệm tương tự, những người đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, họ biết cái sự nghiêm trọng của cái chuyện này mà họ cùng lên tiếng. Thế khi cái chuyện nó được khui ra ánh sáng rồi thì cái đứa trẻ đó và cái câu chuyện đó mới được bảo vệ. Còn nhưng mà đâu phải là ai thì cũng sẽ có bố mẹ hoặc là có một người nào đó bên cạnh có một cái tiếng nói giống như cô Thủy Bi đâu.
Dạ
Và
vâng.
nhiều người họ vẫn sẽ tiếp tục quay về cái việc cam chịu cái sự bất lực là không không thể làm gì khác. Nói nghe xong cái mình kiểu bị bế tắc rồi, mình không biết phải làm nói về chuyện khác hay là đưa ra một cái đầu ra cho nó nhỉ.
Mắc cười lắm. Em cảm thấy do bản thân em đã vượt qua được cái nó đã vượt qua được cái cảm xúc ngày xưa rồi á, cho nên bây giờ em nhìn mọi thứ với một cái ánh mắt nó khá là bình 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 thường á chị. Là em nghĩ nha, là em tin vào luật nhân quả. Tức là bản thân em cũng không có đủ lớn để mà mình có thể đưa cái tiếng nói của mình, hoặc là mình làm một cái gì đó lớn lao để có thể cải thiện được cái câu chuyện bạo lực học đường nó như thế nào, hoặc là làm giảm nó như thế nào. Thì bản thân em nghĩ là mình nhỏ bé, mình không thể thay đổi. Thì thứ duy nhất em có thể làm là em chấp nhận và em tin vào luật nhân quả thôi. Nhưng mà cái niềm tin của em vào luật nhân quả rất là lớn, tức là ai làm tổn thương mình thì sau này cuộc đời sẽ làm tổn thương họ lại giống như cách đó thôi. Cho nên chỉ hy vọng là mọi người có thể tử tế hơn, tử tế mà sống với nhau thì cuộc đời nó sẽ đẹp hơn. À, không biết khi nào mới thực sự có được cái, không biết khi nào cái viễn cảnh nó mới thực sự có, nhưng mà em vẫn có niềm tin là rồi một ngày nào đó những cái vấn đề này nó sẽ được giải quyết.
Ê, hồi đấy chị cũng nghĩ giống như chị cũng có những cái gọi là nói hơi ấy, nhưng mà chị cũng có chùa ẻo ấy. Chị rất là ấm ức ấy, bởi vì mình bị bắt nạt, còn bọn bắt nạt mình thì tụi nó vẫn cười hi hi ha ha, vẫn sống tốt qua ngày, vẫn vui vẻ, và kiểu có một mình là người chịu đựng hết tất cả những cái trauma hay là chịu đựng hết những cái sự tiêu cực đấy thôi. Xong rồi
Những
chị
đứa
cũng
tàn ác thường được sống thảnh
kiểu
thơi.
xong rồi chị cũng nghĩ chị cũng kiểu tao trù ẻo cho mày 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 sẽ bị tiêu chảy bao nhiêu năm hay là mày sẽ không biết này thế
Rồi.
kia. Nhưng mà đấy chị nghĩ là cũng cũng giống như là Đô nói, tới khi mà mình bắt đầu lớn lên và mình tập trung cái năng lượng tích cực mà mình có được vào bản thân của mình ấy, kiểu như là mình ok, mình chấp nhận là những cái chuyện xấu nó đã xảy ra với mình rồi, nhưng mà mình không thể nào tiếp tục bám víu vào những cái chuyện xấu đó nữa ấy. Mình phải thoát ra và mình phải trở nên tốt hơn ấy, thì mình sẽ tìm được những cái cách để mình thoát ly ra khỏi nó. Chị nghĩ là, chị tin là một khi mà mình muốn thì mình sẽ làm được ấy.
Dạ đúng rồi.
Ừ,
Bởi
và
vậy em rất là hy vọng là cái tập này nó sẽ được viral rộ. Bởi vì sao? Kiểu như chúng ta đã từng là những nạn nhân, chúng ta đã có thể vượt qua được nó. Em không biết là chị vượt qua được nó lâu chưa chị ha, hay là chị vẫn còn bị ảnh hưởng nha.
chị
Nhưng với
vẫn
cá
bị
nhân
ảnh hưởng em à.
à dạ.
Chỉ
Vậy thì
là cái sao nhỉ, như là ngày xưa thì mình sẽ phản ứng với nó ở trên thang cấp bậc là 10 đi, thì hiện tại thì chị sẽ kiểu là 4, là 5, kiểu như chị cảm thấy là cái sự phản ứng tiêu cực của chị đối với lại những cái sự việc mà nó từng gây ra sang chấn cho chị á, chị cảm thấy là nó đang giảm dần. Chị giống như kiểu là đang ở trong quá trình tái hòa nhập
Yay. Em chúc chị sớm hòa nhập lại. Bản
lại.
thân em thì em kiểu quay lại cái câu chuyện là tại sao em muốn nó viral, bởi vì em nghĩ nha, bản thân em là người đã có được cái nhìn nó tiêu nó à em nhầm nó tích cực hơn. Em có được cái nhìn nó tích cực hơn thì em nghĩ là nếu mà cái suy nghĩ tích cực của em nó giúp ích được cho người khác thì nó sẽ là điều em cảm thấy vui, và nó cũng là một cái mục đích như lúc nãy em nói, lúc mà chị hỏi về cái mục đích em tham gia thì đó là cái mà em muốn nói. Em muốn lan tỏa cái những cái mà em đã trải qua, nhìn theo hướng tích cực hơn để mọi người họ có được cái nhìn tích cực hơn. Maybe là vậy.
Thật ra nó cũng là một cái vision của Unhappy Kids Podcast đó. Chị cảm thấy là cái hồi mà chị suy nghĩ khi mà chị làm podcast này á, chị thấy là mình cũng sẽ có cái bước là làm research đúng không? Chị research thử coi các những cái bên mà họ làm những cái content liên quan tới tâm lý học hay là về sức khỏe tinh thần, họ đang làm những cái gì. Thì hầu hết thì mọi người sẽ chỉ là cung cấp những cái kiến thức kiểu như những cái bài viết hay là những bài báo cáo khoa học, hay là mọi người sẽ làm những cái content kiểu tích cực, nhưng mà chị cảm thấy nó hơi vô tri một xíu, là trầm cảm hãy vui lên đi, hoặc là bạn nên tích cực hơn, bạn nên tích cực hơn về cuộc sống. Cái kiểu như mọi nó giống như là một cái chuyện, đó là dạy một đứa con nít, bảo là con hãy trở thành người tử tế, nhưng mà mọi người lại không cho nó biết là để trở thành một người tử tế thì con sẽ phải vượt qua những cái khó khăn như thế nào ấy.
Trời câu này hay quá chị ơi.
Tại vì chị làm giáo dục mà, nên là chị luôn luôn suy nghĩ tới những cái mà để làm sao để phát triển một con người. Và chị cảm thấy là giống như cái chuyện mà để một cái con đứa con nít nó trở thành một người tử tế đâu có phải là chuyện đơn giản, tại vì em biết làm người tốt thì khó chứ làm người xấu thì dễ mà.
Dạ đúng rồi.
Thì kiểu như là nó phải trải qua là con sẽ phải chịu đựng, con phải phải là nhịn nhục, con sẽ phải tha thứ cho những người ghét con chẳng hạn, hay là con phải trải qua những khó khăn như thế này, trải qua khó khăn thế kia. Thì cái chuyện mà để vượt qua những cái chướng ngại về tâm lý của mình đi, nó còn khó khăn hơn là cái chuyện làm người tốt nữa.
Dạ đúng rồi.
Đó, và nó không có những cái ví dụ cụ thể, và cũng không có ai dạy hoặc là chỉ cho mọi người biết là nếu mà rơi vào cái trường hợp đó thì mình sẽ phải suy nghĩ như thế nào, hay là như thế nó sẽ phải ra sao khi mà không không có một cái bên nào hay một cái đầu thông tin nào nó có thể cung cấp những cái ví dụ cụ thể về những cái chuyện này cả. Và chị nghĩ là chị làm cái podcast này ra là để nhớ những người như chị hoặc là như Đôn, tụi mình nói về những cái trải nghiệm thực tế của tụi mình khi mà tụi mình là người ở trong một cái câu chuyện có thật mà tụi mình đã vượt qua rồi, và mình có thể đưa ra được những cái ví dụ là ngày xưa tụi tôi thê thảm như mày
Tôi
nè.
thấy
tụi
thảm như này là các bà.
tụi tụi tôi đã từng sợ cái này, tụi tôi từng đổ máu, hay là tụi tôi từng bị panic, từng bị trầm cảm, từng thế này thế kia. Nhưng mà đây là cái mà tụi tôi đã tự trấn an bản thân và đã vượt qua rồi, và bà thấy đó, tôi vượt qua và tôi vui vẻ hạnh phúc hơn, thì bà có thể thử giống tụi tôi vậy. Thì chị nghĩ nó là một cái cách mà content của Unhappy Kids đang muốn truyền tải đến mọi người đó. Thì may mắn là nó lại trùng với lại cái suy nghĩ của Đôn.
Vậy
Rất
cái duyên duyên duyên.
duyên nha. Ừ.
Ừ, mà lúc nãy chị nói về cái thang điểm 10, về cái mức độ bị ảnh hưởng bởi những cái trauma của ngày xưa
Ừ.
thì để coi thử nếu mà đặt bản thân em về cái mức độ thang điểm 10 thì cái góc nhìn của em nó rộng hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng mà về những cái mà nó tác động á cho đến tận hiện tại thì em nghĩ nó vẫn còn ở mức 10, nó chưa được về 4 hay là về 6. Kiểu như là mặc dù em đã có được cái nhìn nó thoáng hơn á, nhưng mà em vẫn chưa thực sự chấp nhận cái vấn đề đó. Kiểu như là em vẫn còn bị sợ khi mà bị nói nặng lời nè, rồi em sợ cái cảm giác mà mình làm cho người khác không hài lòng nè, rồi em còn sợ máu, em còn sợ những cái bạo lực. Thì em nghĩ là cái tác động của nó đến giờ nó vẫn còn. À, mặc dù là em đã bước qua được cái giai đoạn đó rồi, nhưng mà chị hiểu giống như là về tâm lý mình nó là vậy mà, kiểu mình có thể bước qua nhưng mà cái tác động của nó vẫn còn động lại á. Thì em nghĩ là nó vẫn còn đâu đó đâu đó trong lòng em cái cảm giác giống vậy. Ví dụ như khi mà em nhìn thấy lại những cái nó gợi về cho em cái ký ức đó thì em vẫn chưa thực sự chấp nhận cái ký ức đó.
Thật ra là chị cũng vậy thôi á. Chị bảo là khi mà con số của chị nó bắt đầu giảm đi thì thật ra nó sẽ là giảm đi về mặt ý thức á. Có nghĩa là về về tư duy của mình cảm chị cảm thấy là chị bình tĩnh hơn, hoặc ít nhất là chị sẽ có một cái cách suy nghĩ về cái sự việc đấy khác hơn, chứ không kiểu bị tiêu cực như cái thời trước nữa. Kiểu như cái suy nghĩ của mình thay đổi, nhưng mà về cái phản xạ về tâm lý hoặc là về cái cơ thể của mình á, chị luôn luôn nhắc tới cái việc đó là trí nhớ bắp thịt. Có nghĩa là cơ thể của mình nó đã hình thành lên một cái sự phản xạ nhất định về những cái vấn đề hoặc là những cái sự việc nào đó rồi, nó không thể quên được. Ví dụ như chị bảo chị vẫn bị giật mình, hoặc là cái giật mình đó như hồi đầu chị bảo là nó liên quan tới việc là bố mẹ chị tập kích chị vào ban đêm đúng không, thật ra là nó còn liên quan tới việc là chị bị bạo hành gia đình và chị bị bắt nạt ở trên trường. Xong rồi giống như hôm nay chị đi xăm ở bắp chân ấy, có nghĩa là cái chỗ mà cái da của mình nó rất là mỏng đúng không, nó rất là đáng lẽ nó rất là đau, nhưng mà chị cảm thấy cái sự đau đớn nó khiến cho chị cảm thấy phê. Kiểu mình cảm thấy là cái sự đau cảm giác đó nó trấn an mình với chị, kiểu chị cái thật sự là nó cũng không quá đau như chị nghĩ. Cái xong rồi mấy anh chị trong phòng phòng xăm bảo là sao con bé này nó lì thế, sao nó nằm im không nhúc nhích, không một tiếng đau la gì hết, sao mà chịu đau giỏi thế. Mình nghĩ là chả lẽ mình chai lì với cái sự đau rồi hay sao. Nhưng mà mình nó để lại rất là nhiều cái sự phản xạ trong 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 cơ thể của mình, trong trong tâm trí của mình mà mình không có kiểm soát được, chắc chắn là chuyện đó sẽ có ấy. Nhưng mà khi kiểu như chị nghĩ là quan trọng ở đây là cái cách mà mình biết cách tự trấn an bản thân á, khá là quan trọng.
Thường cái vụ mà chống lại bản thân, như bản thân em hiện tại vẫn đang trong quá trình chữa lành lại sau tất cả mọi thứ. Em chữa lành thì cũng được gọi là chữa lành, nghe nó sang mồm vậy chứ thực chất nó chỉ là những lúc em cảm thấy em khó khăn thì em may mắn có những người bạn ở bên cạnh để em được nói chuyện á. Thì em chữa lành thông qua việc nói chuyện, qua việc mình có thể nói ra những cái thứ mà còn chất chứa trong lòng, nó giảm đi một phần những cái áp lực mà mình phải chịu á.
Chị nghĩ là có được một người nào đấy để mình nói chuyện, mình chia sẻ và mình không có một cái rào cản về 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 sự sợ sệt để nói ra và xem coi người ta có thể chấp nhận mình được hay không, và họ lắng nghe mình, hiểu mình một cách toàn tâm toàn ý, nó cũng là một cái rất là đáng quý.
Em cực kỳ quý luôn.
Tại
Kiểu
vì
như
em biết
là
sao, thật sự nó là một cái biện pháp trị liệu tâm lý, nó là
talk therapy vậy chị.
talk therapy, nó là trị liệu tâm lý thật sự luôn. Ví dụ như là Em có coi TikTok mà mấy cái meme kiểu mấy người chỉ ngồi nghe tôi nói khi mà tôi đưa mấy người tiền á, xong rồi quay ra là nhà tham
À
vấn
rồi rồi em biết rồi.
đó. Thì thật ra là khi khi đó là cái trị liệu đầu tiên mà khi mà em đi trị liệu ở ở những cái nhà tham vấn tâm lý chuyên nghiệp luôn ấy, thường thì họ sẽ ưu tiên cái việc là talk therapy, để vì nó sẽ là một cái liệu pháp mà mình sẽ xây dựng trên cái mô hình vòng tròn tuần hoàn, là mình những cái suy nghĩ nó đưa tới các cảm xúc, xong rồi từ cảm xúc nó sẽ đưa tới phản ứng vật lý, xong rồi nó sẽ dần tới hành vi, cái xong rồi mình sẽ nói chuyện với nhau để mình đưa ra một kết quả nào đó để thay đổi. Nó là một cái phương pháp, và mà nếu như mà em có một người bạn nào đó hay là một người nào đấy có thể nói chuyện với em về những cái vấn đề này, chị nghĩ là nó sẽ
Rất là
rút ngắn,
tùy.
rút ngắn cái việc mà chữa lành của mình. Thì chị cảm thấy là tập này tụi mình nói được nhiều hơn mong đợi.
Dạ em cũng nghĩ là vậy. Ban đầu kiểu như là khi mà mình bắt đầu mình trò chuyện á, mình sẽ đi theo một cái mood, mình sẽ nói tràn lan đại hải tất cả mọi thứ. Em chỉ sợ là những thứ em nói nhiều quá nó dẫn đến cái việc là mệt cho chị khi mà mình phải edit lại video thôi.
Không, tại vì trên cơ bản thì chị cũng là người có kinh nghiệm dẫn dắt câu chuyện mà, đúng không? Mình sẽ không thể
Dạ
nào để cho Đôn đi quá xa hoặc là đi quá gần được, đúng không? Mình sẽ giữ ở một cái mức độ là Đôn cảm thấy thoải mái, và chị nghĩ là người nghe cũng sẽ cảm thấy thoải mái, và chị cũng đã rất cảm thấy thoải mái khi mình nói chuyện với
dạ
Đôn
em
ấy.
thì em muốn em mong muốn khi mà tham gia tập này là mình sẽ nói về những thứ không thực sự tốt đẹp bằng một cái tông giọng nó thực sự tốt đẹp. À, cho nên là em cho nên là em muốn kiểu mình nhìn nhận vấn đề dù nó tiêu cực đến đâu thì hy vọng là mình sẽ nhìn nó với một lăng kính tích cực hơn, vui vẻ hơn, và nó không có tạo nên một cái áp lực gì đó để cho người ta cảm thấy là nặng nề khi mà nghe mình chia sẻ về những cái chủ đề nó cũng khá là nặng đô. Dạ
Vậy đó, mình tìm được một người khách mời có chung một cái gu nói chuyện, nên là mình cảm thấy rất là happy.
em cũng happy vì cái việc này với em cũng muốn là mình truyền tải một cái thông điệp gì đó là giống như kiểu em hiện tại em cũng đang đi tiếp với những gì mà mình muốn, em đang tiếp tục đi theo cái con đường mới, em bắt đầu chữa lành nhiều hơn với lại gỡ được nhiều cái gánh nặng trong cuộc sống hơn. Thì em nghĩ á là những cái bạn mà còn bị trauma ảnh hưởng hoặc là những bạn mà còn bị ảnh hưởng giống như em với chị trong một khoảng thời gian vừa vừa rồi từ nhỏ thì chỉ mong là một ngày nào đó người ta sẽ tìm thấy được một cái chốn nào đó để chữa lành, hoặc ít nhất là sẽ gặp được ai đó chữa lành để tránh rơi vào cái trường hợp tự làm đau bản thân giống như em với chị. Rồi giờ em cũng mong muốn là mọi người có thể giống như em nói nãy giờ lần thứ ba đó, mọi người tử tế hơn. Với em nghĩ bởi vì em nghĩ á, một khi mà mình quyết định mình tử tế hơn rồi thì tự động cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn, nó tử tế hơn ngược lại với mình, đó là cái nhân quả.
Thì nhớ là hồi đầu tập á, em có bảo là cái tập này của em muốn dành tặng một ai đó, đúng không?
Em muốn tặng cho bạn em, bởi vì em không tiện nói tên, em cũng không muốn chia sẻ, bởi vì cái câu chuyện của bạn đó nó cũng có những cái màu sắc giống như của em, nó cũng có những cái ký ức giống như của chị. Thì ngoài em chỉ mong muốn là kiểu nhỏ bạn thân của em á, nếu mà có nghe cái podcast này mà nghe được tới đây rồi thì ta vẫn hy vọng, cái lời em muốn nhắn riêng với bạn thôi là ta vẫn hy vọng là mày bao dung với bản thân mày hơn, với ta tin là một ngày nào đó là mày sẽ có thể ngẩng cao đầu mà sống mà không phải nhìn những cái tiêu cực, những cái đau đớn mà tự mày giằng xé trong suốt 10 năm qua. Thì wish on the best, dù mày có thế nào thì tao vẫn ở bên mày và lắng nghe mày. Và nó cái thông điệp vừa rồi em cũng không phải là muốn giữ riêng cho bạn em đâu, mà em muốn gửi cho tất cả những người bạn hoặc là tất cả những người thân của mình mà ai đó vẫn còn có những cái tổn thương thì em vẫn luôn ở đó để mà có thể lắng nghe mọi người. Cho nên cứ Share rồi thoải mái với nhau nhiều hơn. Và em cũng hy vọng là những người ngoài kia còn đang chịu những cái tổn thương, mong là một ngày nào đó mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn và nhìn cuộc sống với một cái lăng kính nó tốt đẹp hơn và có những cái cư xử tử tế với bản thân mình nhiều hơn.
Yeah, đồng ý. Chị cũng là một người có tư duy, đó là khi mà mình nhìn cuộc đời của mình với lại một cái góc nhìn khác thì mình sẽ thấy nó vẫn có những cái tiềm năng để mình phát triển và mình trở nên tốt hơn, vui vẻ hơn ấy. Và đặc biệt là phải luôn tử tế với bản thân nhất, phải là nhất nhé. Mình phải tử tế với tất cả mọi người nhưng mà đặc biệt là mình phải tử tế với bản thân của mình đã. Thì luôn luôn cái chuyện mà yêu bản thân như thế nào hay là làm sao để đối xử tốt với bản thân nó luôn là một cái câu vừa rất quen nhưng mà cũng vừa rất là khó để thực hiện, nhưng mà hy vọng tới một ngày nào đấy thì tất cả chúng ta đều sẽ biết cách để yêu bản thân của mình và từ đấy thì tụi mình sẽ yêu được những người xung quanh một cách tử tế và luôn đúng đắn và tích cực, đúng không? Yay, nghe hơi sến nhờ, nghe hơi sến.
Dạ không, đối với em nó hay, nó không phải là
Cảm ơn em. Lâu lâu chị hay bị sến đột xuất á, nhưng mà mọi người thông cảm. Nhưng mà đó là những gì mà thật sự là từ trong tấm lòng của mình muốn nói với tất cả mọi người.
bản thân em làm content đó chị, cho nên là các khái niệm sến nó chỉ diễn ra khi mà người ta nói thật lòng. Có tại sao nhiều kiểu như nhiều người họ chê thơ người này tại sao lại sớm như vậy, hoặc là nhà văn này viết cái câu đó tại sao nó sớm như vậy, nhưng mà thực chất á, khi mà họ viết với cả cái tấm lòng, họ viết bằng cả trái tim, nhưng mà cái người khán giả, cái người đón nhận cái nội dung đó họ không tiếp nhận bằng cái trái tim, họ sẽ cảm thấy nó sớm. Còn bản thân những người có cái kết nối với nhau bằng trái tim thông qua những cái nội dung thì nó sẽ không hề sớm chút nào. Nó là những cái khá là hay, rất là hay luôn.
Cảm ơn em.
Giống
Vậy thì chị sẽ suy nghĩ ra một cái caption thật là sến cho tập này. Xem coi được bao nhiêu người sẽ đón nhận cái caption của mình. Ok, tụi mình đã nói với nhau rất là nhiều. Bắt đầu là hai đứa nghĩ là tụi mình sẽ nói với nhau trong khoảng 1 tiếng thôi. Bây giờ đã 1 tiếng hơn rồi.
Ôi
Và
lâu vậy luôn á.
chắc là mình sẽ phải tạm dừng ở đây để mình giữ lại những cái câu chuyện để ví dụ như lần sau có cơ hội mình lại tiếp tục khai thác thêm content creator này về những cái chủ đề khác, nếu như mà Don cảm thấy là bạn muốn quay lại để tiếp tục ngồi tám với Thỏ trong một ngày nào đấy. Đó thì bây giờ mình sẽ phải ngừng thôi để Don còn được đi về nhà, tại vì bạn đang ở cơ quan và máy lạnh đang bị hỏng. Ngồi quạt máy và không biết nãy giờ không nghe tiếng gió nên là không biết là đã tắt cái quạt chưa và ngồi chịu nóng.
Em tắt rồi.
Trời ơi, thôi mình sẽ ngừng ở đây ha, rồi và hẹn gặp lại Don và mọi người trong một cái tập tiếp theo. Thì mọi người nhớ là uống nhiều nước và dành nhiều sự quan tâm dành cho bản thân của mình. Hy vọng là mọi người sẽ cảm thấy vui vẻ và có một cái gì đấy thúc đẩy hay là chữa lành thông qua cái tập này. Và rất mong là tụi mình sẽ có những cái feedback về việc là mọi người đã vượt qua như thế nào sau khi mọi người nghe cái tập này ha. Và bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, tập này xin kết thúc thôi. Đôn có
Tạm
muốn
biệt
chào
mọi
mọi người
người.
không?
Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Nếu mà đang nghe cái podcast này vào buổi tối, và có một ngày vàng chăng nếu mọi người đang nghe podcast này vào buổi sáng. Và hy vọng là tập này và những tập sau 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 nữa, cũng như là dự án của chị Thỏ sẽ được đi xa hơn và lan tỏa được nhiều hơn. Bởi vì bản thân em khi mà bắt đầu tìm hiểu về Unhappy Kid thì em cũng có cảm thấy là mình có được cái cầu nối với Unhappy Kid. Cho nên nếu mà sau này chị muốn em quay lại thì cứ ping em là được. Em luôn sẵn
Ok, cảm ơn em. Ok, chào mọi người. Tạm biệt.
sàng. Tạm biệt mọi người.